Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Gương mặt xã hội của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Quý bạn thính giả thân mến, qua các thư của Thánh Phaolô, chúng ta biết được nhiều dữ kiện trong chiến thuật truyền giáo của thánh nhân. Chẳng hạn như chọn các thành phố làm căn cứ rao giảng tin mừng, thành lập các cộng đoàn và trung tâm hoạt động để từ đó đi truyền giáo cho các vùng chung quanh. Nhưng liên quan tới gương mặt của các cộng đoàn này, như số tín hữu được bao nhiêu, họ thuộc các thành phần xã hội nào, cộng đoàn có các cơ cấu ra sao, tín hữu đã tham dự vào cuộc sống và sinh hoạt của thành phố như thế nào, chúng ta chỉ có được một ít tin tức vụn vặt và gián tiếp. Thật ra các thư của Thánh Phaolô chỉ chú ý tới các vấn đề đức tin và cuộc sống Kitô, chứ không nhằm miêu tả cơ cấu xã hội của cộng đoàn. Sách Tông đồ Công vụ lại càng cung cấp cho chúng ta ít tin tức hơn về khía cạnh này, nếu không nói là không có gì. Tuy nhiên, qua một vài nét chấm phá thu lượm được trong các thư của Thánh Phaolô, người đọc cũng có thể hình dung ra phần nào gương mặt của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trước hết, nó là loại cộng đoàn tại gia, bởi vì Thánh Phaolô cho biết các tín hữu tụ tập nhau trong nhà của một người để cử hành nghi thức bẻ bánh, tức bí tích thánh thể, cầu nguyện chung với nhau và nghe giảng dạy. Trong chương 16 thư gửi tín hữu Roma, thánh nhân gửi gắm nữ phó tế Phê-bê cho cộng đoàn và xin họ giúp bà trong mọi việc, vì bà đã là ân nhân của nhiều tín hữu và của chính thánh nhân nữa. Phaolô cũng gửi lời chào thăm mọi cộng sự viên của ngài, đặc biệt là Prisca và Aquila, và giáo hội tụ họp trong nhà của hai người. Trong chương 16 câu 19 thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô cũng chuyển lời chào của các giáo hội Tiểu Á và giáo hội Roma tụ họp tại nhà Prisca và Aquila tới họ. Trong thư viết cho Philemon từ trong ngục, Phaolô cũng gửi lời chào giáo hội tụ họp tại nhà ông. Sở dĩ các Kitô hữu tiên khởi đã phải tụ tập nhau tại nhà một người vì sau khi xảy ra biến cố đoạn tuyệt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo, các Kitô hữu bị khai trừ khỏi hội đường Do Thái và không có chỗ hội họp và cầu nguyện nữa. Nếu nhà của một tín hữu đã đủ chỗ để đón tiếp các tín hữu khác, thì chúng ta có thể kết luận rằng các cộng đoàn Kitô tiên khởi đã chỉ là các nhóm nhỏ, nghĩa là một thứ giáo hội tại gia thực sự. Liên quan tới các thành phần cấu tạo giáo hội, bài viết về cộng đoàn Corinto của học giả Thayson giúp chúng ta có một khái niệm đại cương. Cộng đoàn Corinto gồm hai thành phần tín hữu, một số ít các anh chị em giàu khá giả và đa số còn lại là người nghèo. Chính Thánh Phaolô cho chúng ta biết điều này khi viết trong chương 1 câu 26 thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Anh em hãy suy tư về ơn gọi của anh em. Trong anh em không có nhiều người thông thái và trên bình diện nhân loại không có nhiều người quyền thế, cũng không có nhiều người thuộc hàng quý tộc. Trong cùng thư ở chương 7, Thánh Nhân cho biết trong số các tín hữu có nhiều người là nô lệ, và Ngài khuyên mọi người cố gắng sống xứng đáng theo địa vị của mình. Điều quan trọng duy nhất là mỗi người hãy tuân giữ giới răn của Chúa, còn chuyện là tín hữu Do Thái đã chịu cắt bì hay là người không Do Thái không cắt bì, điều đó không quan trọng. Ai ở địa vị nào lúc được Chúa kêu gọi thì cứ ở nguyên địa vị ấy. Bạn được Chúa gọi vào đạo khi còn là nô lệ ư? Đừng lo. Trái lại, ngay cả khi bạn có thể trở thành người tự do đi nữa, hãy tận dụng điều kiện là nô lệ của mình. Bởi kẻ đang làm nô lệ mà được Chúa gọi, tức là được Chúa giải phóng. Còn kẻ đang ở địa vị tự do mà được Chúa gọi vào đạo thì phải coi mình là nô lệ của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chuộc anh em bằng giá rất cao, vì thế đừng làm nô lệ người đời. Danh sách Kitô hữu như viết trong chương 16 thư gửi giáo đoàn Roma cũng cho thấy nhiều Kitô hữu hồi đó là các anh chị em nô lệ. Nói chung, đa số Kitô hữu của giáo hội tiên khởi thuộc lớp người bình dân trong xã hội. Điều này cũng dễ hiểu vì tin mừng của Chúa Giêsu là tin mừng yêu thương và công bằng. Trước mặt Chúa, mọi người đều là con cái, có cùng phẩm giá, là hình ảnh của Chúa. Do đó đều được trân trọng và quý mến như nhau. Và đó quả thật là tin mừng giải phóng đối với các anh chị em thuộc các giai tầng thấp kém, bị khinh miệt và gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn trong xã hội loài người. Một số tín hữu khác cho chúng ta biết cơ cấu nội bộ của các cộng đoàn Kitô tiên khởi. Trong chương 5 thư thứ nhất gửi tín hữu Thessalonica, Thánh Phaolô cho thấy trong cộng đoàn có một số vị lãnh đạo. Thánh nhân khuyên tín hữu trọng kính và hết sức quý mến các người đã từng khó nhọc vì họ, hướng dẫn và dạy bảo họ trong con đường theo Chúa, cũng như lo lắng làm mọi việc vì họ. Tiếp đến, thánh nhân khuyên mọi người hãy biết răn bảo kẻ lười biếng, an ủi người nhát sợ, nâng đỡ người yếu đuối và nhịn nhục mọi người, cũng như biết cẩn thận, không lấy ác báo ác, không trả thù kẻ khác, nhưng luôn luôn xây dựng và làm điều thiện cho nhau, luôn luôn vui vẻ, liên lỉ cầu nguyện và cảm tạ Thiên Chúa trong mọi lúc. Và đặc biệt, thánh nhân khuyên mọi người đừng dập tắt Chúa Thánh Thần, đừng khinh chê lời các ngôn sứ, nhưng hãy biết xem xét mọi sự, giữ lấy điều tốt và xa lánh điều xấu. Trong chương 12 câu 28 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Thánh Phaolô kê khai danh sách các đặc sủng Chúa ban cho tín hữu, trong đó có đặc sủng cai quản, Quibernesia. Các tông đồ đứng đầu, rồi tới các ngôn sứ, tiếp theo là các tiến sĩ, rồi các người làm được phép lạ, các người chữa được bệnh tật, sau đó là các người trợ giúp, các người quản lý, các kẻ nói được nhiều thứ tiếng và giải nghĩa các thứ tiếng ấy. Và mỗi người phải dùng đặc sủng Chúa ban riêng cho mình để phục vụ toàn cộng đoàn. Trong cộng đoàn Philippe thì có các giám mục và các phó tế phục vụ. Trong chương 1, câu 1 thư gửi tín hữu cộng đoàn này, Thánh Phaolô gửi lời chào tín hữu trước, rồi mới tới các giám mục và các phó tế của Đức Kitô. Chương 16 thư gửi tín hữu Roma còn cho biết có một nữ phó tế là bà Phêbê, thuộc giáo đoàn Chencre là hải cảng miền đông thành Côrintô. Ngoài ra trong các thư, Thánh Phaolô cũng nhắc tên các cộng sự viên nam nữ đã cùng ngài đồng lao cộng khổ trong công tác rao truyền tin mừng của Chúa. Chẳng hạn như bà Stephania và gia đình của bà, ông Philippe Epaphrodite, các cặp vợ chồng Prisca và Aquila, Antronico và Junia, các phụ nữ khác như Maria, Trifena và Trifosa. Cứ theo đó chúng ta có thể nhận thấy công việc tổ chức các giáo đoàn do Thánh Phaolô thành lập có tính cách rất tự do và dân chủ. Nghĩa là có sự tham gia tích cực của mọi Kitô hữu, không phân biệt tuổi tác và phái tính. Ai được Chúa Thánh Thần ban cho đặc sủng gì thì dùng chính đặc sủng ấy để phục vụ và vun trồng cộng đoàn. Cũng chính vì thế nên sau khi bàn về các ơn Chúa ban, Thánh Phaolô viết trong chương 14 câu 26 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô như sau: Như vậy thì phải làm gì thưa anh em? Khi anh em hội họp thì mỗi người có thể hát một bài thánh ca, mang tới một giáo huấn hay một mạc khải, nói các thứ tiếng hay giải thích, nhưng hãy làm mọi sự trong mục đích xây dựng cộng đoàn. Tuy nhiên có điều chắc chắn là chính Thánh Phaolô hướng dẫn các sinh hoạt của cộng đoàn. Các phụ nữ cũng không bị loại trừ khỏi các sinh hoạt của cộng đoàn, bởi vì Thánh Phaolô công nhận quyền của mọi tín hữu được phát biểu trong các buổi hội họp. Nếu thánh nhân có khuyên chị em phụ nữ là đội khăn che đầu khi tham dự các buổi hội họp, như viết trong chương 11 thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, thì đó là tập tục của các dân tộc địa phương, chứ không phải do thánh nhân hay giáo hội áp đặt. Trong cùng chương, khi khuyên các người làm vợ tùng phục chồng như giáo hội tùng phục Chúa Giêsu là đầu, Thánh Phaolô không có ý hạ giá phụ nữ, mà chỉ nhắc cho họ biết ơn gọi đặc thù của họ là được Thiên Chúa dựng nên để trở thành bản vị tương xứng với người nam. Văn bản chương 14, các câu 33 tới 35 trong cùng thư ghi lại lập trường cấm phụ nữ phát biểu trong các buổi họp và dặn họ có muốn biết gì thì hỏi chồng ở nhà, chứ không nên nói giữa công chúng. Nó bị nhiều học giả cho là do người khác thêm vào sau này, chứ không phản ánh lập trường của Thánh Phaolô. Dù sao đi nữa, nó cũng mang nặng ảnh hưởng tâm thức trọng nam khinh nữ của xã hội Do Thái, là xã hội phụ hệ. Và dĩ nhiên là Thánh Phaolô cũng vẫn còn bị ít nhiều ảnh hưởng ấy. Mặc dù trong chương 3 câu 28 thư gửi giáo đoàn Galat, Thánh Nhân nhấn mạnh rằng sự khác biệt phái tính không quan trọng. Trên bình diện lịch sử cứu độ là nam hay là nữ cũng như nhau trong Chúa Giêsu Kitô. Trên bình diện dân sự, các Kitô hữu vẫn có các quyền và bổn phận công dân mà họ phải tuân giữ, không phải vì sợ bị phạt, nhưng với ý thức cao độ là góp phần vào việc củng cố trật tự xã hội và công ích. Trong chương 13 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô khuyên tín hữu tuân phục các giới chức chính quyền, sống liêm chính ngay thẳng và đóng thuế theo luật lệ quốc gia. Dĩ nhiên là họ không được tham dự các lễ nghi cúng tế công cộng, vì như thế là phạm tội tôn thờ các thần linh, như Thánh Phaolô khuyên nhủ trong chương 10, câu 14-22, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto.